Chương 12.
Thanh về đến nhà, vẻ mặt đượm buồn. Hai con của nàng liền bu lại, hỏi rối rít.
Mẹ đi làm về có mua gì cho con không mẹ? Mẹ không mua bánh cho con như mọi ngày hả mẹ?
Thanh ôm hai con vào lòng. Mẹ không có ghé chợ hai con à? Để hôm khác mẹ mua cho. Thôi, hai con đi chơi đi. Chóng ngoan, mẹ thương. Hai đứa bé nghe mẹ nói thế liền bỏ đi chơi. Bà Hương Cả hỏi Thanh. Con xin nghỉ được chưa? Thanh gật đầu. Hôm nay được rồi mẹ. Bắt đầu từ ngày mai con sẽ đi tìm chỗ khác. Mẹ đừng lo. Con quen nhiều bạn gái lắm. Họ sẽ tiến cử con và con tin chắc con thất nghiệp không lâu đâu.
Mẹ cũng biết thế, nhưng đổi chỗ làm nào khác đổi nhà bao giờ cũng phiền phức lắm.
Đành là phiền rồi, nhưng hễ muốn tránh sự phiền lớn, tất nhiên là gặp sự phiền nhỏ chứ sao. Ngày hôm sau Thanh bắt đầu đi xin việc. Có vài chỗ sẵn sàng dùng Thanh, nhưng vì lương quá ít Thanh không nhận. Sau cùng Thanh tìm được một chân thư ký ở một hãng xuất nhập cảng của người Việt Nam, mỗi tháng được 2.000 đồng. Ông chủ là một người đã lớn tuổi, có vẻ đạo mạo và biết người biết việc. Ông cho Thanh hay, hiện trong sở ông đã có hai người thư ký đàn ông, một cô thư ký đánh máy và hai người đi giao hàng, nhận hàng. Công việc của Thanh coi về thư từ sổ sách. Ông dặn Thanh đầu tháng lại nhận việc. Thanh cảm ơn và cáo từ ông ra về. Lòng sung sướng đã tìm được một chỗ nhẹ nhàng. Bà Hương Cả cũng mừng cho con dâu sắp có chỗ làm tử tế. Mấy hôm nay không nói ra, chứ mẹ cũng lo con ạ. Người tản cư mỗi ngày về thành mỗi đông, các công sở tự nhiên nghẹt người, tìm được một việc làm không phải dễ. Không phải mẹ sợ con túng thiếu, mà mẹ chỉ lo con ở không sẽ buồn thôi. Thanh cố vui vẻ.
Sao mẹ cứ sợ con buồn mãi vậy? Con hết buồn rồi mà. Buồn thì làm sao lo cho hai cháu và làm cho mẹ vui?
Rồi vuốt ve bà Hương Cả, Thanh nũng nịu.
Có phải mẹ còn thương con hơn anh Tiệp và cô Lựu nữa, phải không mẹ?
Bà Hương Cả cảm động.
Chứ sao?
Rồi bà quay xuống nhà bếp để lau hai giọt lệ vui mừng, điểm ở hai bên mí mắt.
Thanh tuy đã nói rõ với ông Minh Tân và quyết liệt ở nhà để tránh sự gặp mặt hàng ngày với ông Minh Tân, nhưng chiều nào ông cũng đến nhà thăm Thanh. Thanh ít khi tiếp chuyện ông. Chỉ có hôm đầu bất ngờ, ông Minh Tân vào đến cửa gặp ngay Thanh, nên Thanh không sao lánh mặt được. Nhưng mấy hôm sau cứ đến giờ ấy là Thanh rút ở dưới nhà bếp. Ông Minh Tân đến ngồi nói chuyện khào với bà Hương Cả một lát rồi về. Vì câu chuyện lạc lẽo giữa hai người không có gì đáng để kéo dài, và lại được nghe bà nói là Thanh đi vắng, ông Minh Tân đâu còn muốn nói năng gì nữa. Thanh tránh mặt mãi, ông Minh Tân không dám đến nữa, nhưng ông lại thay đổi chiến lược, ngày nào cũng gửi cho Thanh một bức thư dài. Nhưng ông đâu có ngờ đến số phận các bức thư của ông, thư nào cũng bị xé liệm và sọt rác. Mỗi lần Thanh xé một bức thư, bà Hương Cả lại hỏi, thư của ai mà con xé không đọc?
Thư của ông Minh Tân, mẹ nghĩ đọc làm gì cho thêm phiền.
Đợi mãi không thấy Thanh trả lời, ông Minh Tân cũng chán không viết thư nữa. Thanh mừng là ông Minh Tân đã để Thanh yên. Ngày đầu tháng đến, Thanh đi làm ở sở mới. Sau khi ông Trần Nghĩa giao các công việc xong, Thanh liền trở ra bàn giấy của mình. Thanh đang lật xem lại sổ sách thì ông Trần Nghĩa bước ra.
Để tôi giới thiệu cô với các đồng nghiệp trong sở, sẽ dễ làm việc với nhau hơn.
Ông rung một hồi chuông, các người có mặt tại đấy đều tề tựu đông đủ tại bàn ông. Ông Nghĩa liền giới thiệu từng người với Thanh. Ông nói, hiện còn thiếu một người, hôm nay không có mặt ở đây. Người ấy là một người chuyên đại diện cho ông đi đây đi đó. Hai hôm sau đã quen với công việc, đang ngồi chăm chú viết, thì Thanh bỗng có cảm giác như có người đang đứng gần đó nhìn mình. Thanh quay lại, mặt bỗng tái hẳn, tim đập mạnh, tay chân run lên. Thanh không sao, giữ được bình tĩnh nữa. Người đứng trước mặt Thanh không ai khác hơn là Quang, người từng yêu Thanh và đã xin cưới Thanh trước kia mà ông Phán Kinh không chịu gả. Quang cũng sửng sốt nhìn Thanh. Bốn mắt gặp nhau, một đoạn phim cũ quay trở lại. Quang phá tan im lặng trước.
Cô Thanh, cô mới đến làm ở đây hả?
Thanh đính chính.
Tôi bây giờ là bà Tiệp, không còn là cô Thanh nữa.
Bà Tiệp,
Nhưng đối với tôi vẫn biết cô là cô Thanh và xin cô cho phép tôi được gọi như thế.
Mà cô Thanh à, tại sao ông Nghĩa và các bạn trong sở vẫn gọi cô là cô Thanh kia mà?
Thanh làm thinh.
Quan thân mật.
Mấy lúc này cô làm ở đâu? Hiện giờ cô ở đâu? Cô đã được mấy cháu rồi?
Thanh trả lời. Trước kia tôi làm ở hãng buôn của ông Minh Tân. Tôi mới thôi cách đây một tháng. Hiện giờ tôi ở Sài Gòn. Tôi đã có hai cháu.
Tôi đã gặp bác gái. Bác gái hiện ở dưới quê tôi với em gái tôi và con tôi.
Thanh kinh ngạc.
Anh nói mẹ tôi phải không?
Thì bác gái chứ còn ai nữa. Bác hay tin cô ở đây thì sẽ mừng biết mấy. Bác cứ lo sợ cô lưu lạc ở đâu, bác lại lo cô cực khổ.
Còn tôi thì tôi lo sợ cho mẹ tôi. May quá, anh có thể cho tôi hay biết về tin tức của mẹ tôi không?
Câu chuyện dài dòng lắm cô ạ. Giờ này lại là giờ làm việc, vậy cô cho phép tôi lại nhà cô thăm các cháu và nói chuyện luôn thế.
Thanh ngập ngừng một chút rồi nói. Đến nhà tôi không tiện nói vì ở đó có mẹ chồng tôi.
Vậy à, vậy thì chiều nay ở sở ra, tôi mời cô ra tiệm kem, tôi sẽ nói chuyện cho cô nghe.
Thanh khẽ đáp.
Ra tiệm làm gì? Chiều nay sau giờ về, chúng ta ở lại đây nói chuyện cũng được.
Cô gật đầu.
Cô đã không muốn ra tiệm kem thì ở đây nói chuyện cũng tiện.
Chiều đến, Quang kể cho Thanh nghe. Sau 3 năm ở Đà Lạt, tôi về Thủ Dầu Một. Một hôm, cô em gái của tôi theo dì tôi đi chùa về cho tôi hay. Ở trong chùa có một bà phán người Sài Gòn tản cư lên ở và hiện đang đau nặng quá. Tôi nghe thế liền hỏi.
Em có hỏi bà phán ấy tên là gì không?
Thì cô em của tôi bảo tên là bà phán Kinh. Nghe vậy, tôi vội vàng chạy đến đó và năn nỉ nhiều lần bác mới chịu về với tôi. Thuốc thang chạy chữa trong gần một tháng mới bình phục hẳn. Thì ra, bác vào ở tạm trong chùa và muốn ở đấy tu hành vì ông phán Kinh được dịp tản cư lộn xộn, cuốn cả quần áo tiền bạc đi với cô vợ bé. Và cũng chính nhờ có bác, tôi mới biết tin cô mong đợi tôi, rồi vì muốn thoát ly khỏi gia đình của người cha dượng cai nghiệt, cô nhận lời lấy tiệp một người lớn tuổi.
Quang vừa nói đến đây thì Thanh cắt ngang. Hiện giờ mẹ tôi ở đâu? Anh chưa nói hết về mẹ tôi kia mà.
Quang phải trở lại chuyện bà phán Kinh. Sau khi lành mạnh, bác lại đòi trở về chùa. Tôi phải năn nỉ lắm bác mới chịu ở lại với tôi. Nhưng vì gia đình tôi có việc nguy biến nên bác về ở chung với cô em gái tôi. Em gái tôi mở một tiệm bán tạp hóa, bác về coi ngó giùm cửa hàng. Em tôi kính nể bác lắm, nó yêu bác như mẹ đẻ vậy đó.
Hiện bác trong tin tức của cô lắm, nay mai tôi sẽ về cho bác hay để bác yên lòng.
Đó là tin tức của bác, còn giờ đây cô cho phép tôi nói thêm về câu chuyện cũ để cô hiểu rõ tôi, để giữa tôi và cô không còn hiểu lầm nhau nữa.
Thanh thở dài.
Việc cũ nói làm gì nữa, có ích lợi gì đâu.
Quang phân trần.
Sao lại không ích? Chớ không nói rõ, mỗi ngày vô ra chạm mặt nhau, cô nghĩ tôi là hạng người đã lừa dối cô thì làm sao ngó mặt nhau được.
Thanh gượng đáp.
Thôi, giờ đây tôi chỉ biết anh là người đã làm ơn cho mẹ tôi, thế là đủ lắm rồi.
Quang tỏ vẻ khó chịu.
Ân với huệ gì mà cô nói thế? Nhờ gặp được bác gái mà tôi mới biết sự nhẫn tâm chia rẽ của ông phán Kinh. Cô cũng nên nghe qua để biết rõ câu chuyện.
Cô Thanh à, sau khi gửi bức thư cho cô, tôi đợi mãi không thấy thư cô trả lời. Thì ra, theo lời bác gái, bức thư ấy cô vô ý để lọt vào tay ông phán Kinh. Ông ta liền đến nhà tôi, chửi mắng tôi, đã dụ dỗ cô và nói xấu cô, đã hư thân mất nết, có thai với người khác. Ông hăm dọa nếu tôi không dọn đi chỗ khác và đoạn tuyệt hẳn với cô thì ông sẽ đi tố cáo tôi về tội nói xấu ông và định dụ dỗ cô đi. Tôi đang phân vân về những lời nói của ông phán Kinh thì hôm sau tôi lại tiếp một thanh niên tướng mạo thâm hiểm, vẻ mặt xanh xao hốc hác, tự giới thiệu là tình nhân của cô. Trước một việc như thế, lòng tôi làm sao không nghi ngờ, rầu buồn. Tôi đành bỏ sở và dọn lên Đà Lạt, vì thế mà thư cô trả lời cho tôi không nhận được. Không nói chắc cô cũng biết nỗi khổ tâm của tôi trong những ngày xa Sài Gòn, xa cô ra sao rồi.
Trời ơi, tội ác của ông phán Kinh nói sao cho hết. Tại ông ta mà tôi đã nghi ngờ cô, tại ông ta mà cô phải nhận lời lấy tiệp. Và trong bao nhiêu năm cô chỉ biết sống vì bổn phận, cho bổn phận mà không được hưởng lấy một ngày hạnh phúc.
Thanh ngạc nhiên.
À, ai nói với anh là tôi không được hưởng lấy một ngày hạnh phúc? Anh lầm rồi, tôi vẫn sung sướng. Còn người ta một khi làm tròn phận sự, tức là hạnh phúc rồi.
Quang nhìn Tham với đôi mắt dò xét, vì Quang tin chắc Thanh cố dối dàng để che đậy nỗi lòng của mình. Rồi nàng dặn hỏi Quang. Còn anh, mấy năm nay anh có được hạnh phúc không?
Quang buồn bã lắc đầu. Đời anh có gì là hạnh phúc nữa một khi đã xa người anh yêu.
Câu nói thân tình của Quang làm Thanh giật mình lo ngại. Thanh sợ câu nói kia lọt vào tai một người thứ ba thì còn gì là nàng.
Thanh nói, thôi, cảm ơn anh đã giúp đỡ mẹ tôi. Hôm nay đã trễ, tôi phải về với các cháu. Nhờ anh cho mẹ tôi hay là tôi hiện ở đây.
Quang nói, vâng, tôi sẽ về gấp Thủ Dầu Một để báo tin cho bác gái biết. Cô cứ yên lòng.
Thanh ra về, lòng sung sướng vì đã được tin mẹ và đã hiểu rõ những điều bấy lâu nay Thanh nghi ngờ thắc mắc về Quang. Thì ra Quang không phải là người tệ bạc. Bao nhiêu việc rắc rối đều do ông Phán Kinh gây ra cả.
Vừa nghĩ đến đây, Thanh giật mình thầm bảo. Tại sao ta lại nghĩ đến việc cũ làm gì? Ta không có quyền nghĩ đến Quang nữa.
Về đến nhà, Thanh liền báo tin mừng cho bà Hương cả. Bà nói, con mời chị về ở đây luôn thể cho vui.
Thanh nói, chắc chắn mẹ con sẽ về ở đây với con.
Bữa cơm hôm ấy, Thanh ăn ngon lành và luôn cười đùa với hai con.
Hai hôm sau, bà Phán Kinh theo Quang lên Sài Gòn. Quang đưa bà Phán lại ngay nhà Thanh. Thanh mừng mẹ ứa cả hai hàng lệ. Bà Phán Kinh cũng khóc.
Sau những giây phút cảm động, Thanh hỏi Quang,
tôi không chỉ nhà, sao anh biết chỗ mà đưa mẹ tôi đến đây?
Quang đáp, tôi hỏi ông Nghĩa vì tôi biết cô có để địa chỉ tại sở.
Mấy năm nay mẹ tôi nhờ anh mà được sống đủ đầy và yên ổn. Ơn anh biết bao giờ tôi đền đáp được. Nhưng giờ đây mẹ con tôi đã gặp nhau. Anh cho phép tôi được làm bổn phận của kẻ làm con, đón mẹ tôi về đây để mẹ con bà cháu sum vầy.
Quang thành thật. Cô nói đến ân với huệ, chứ tôi lấy làm hân hạnh được gặp bác. Bác đã giúp tôi và em gái tôi không phải là ít. Không có bác mấy năm nay, ai giúp đỡ em tôi trong công việc buôn bán làm ăn. Giờ đây lẽ dĩ nhiên tôi phải để bác sum họp với cô và hai cháu, nhưng thật là một sự buồn cho gia đình tôi đã thiếu mất một người thân yêu.
Bà Phán Kinh chen vào. Cháu và cháu Hồng tử tế quá, nhất là cháu Hồng đã xem tôi như một người mẹ. Cái tình ấy tôi biết lấy gì đền bù. Sắp tới tôi sẽ đi đi về về, chứ không ở luôn đây đâu. Hai cháu không nên phân vân chuyện đó.
Quang vui mừng. Được vậy á thì còn gì bằng, em Hồng sẽ vui mừng biết bao. Bác đi rồi, em Hồng khóc sướt mướt cho mà xem.
Nói chuyện một lát, Quang cáo từ ra về. Tối lại hai mẹ con nằm thầm thì trò chuyện suốt đêm. Bà Phán Kinh cho Thanh biết về lòng tốt của Quang và Hồng. Bà nói,
mẹ tản cư lên chùa, dưỡng bệnh nặng tưởng chết rồi. Mấy hôm suốt mê man mẹ nhớ con quá, chỉ sợ chết không thấy mặt con. Mẹ thấy rõ cái chết trước mắt nên không chịu uống thuốc nữa, cố nằm đợi tử thần đến đưa mẹ đi qua một thế giới khác, thì Quang đến thăm mẹ. Mẹ nhìn Quang không ra, nhưng Quang tự giới thiệu và nhắc lại chuyện cũ, mẹ mới nhớ.
Quang năn nỉ đem mẹ về nhà và ròng rã mấy tháng trời Quang săn sóc mẹ, chu đáo như một người con. Bao nhiêu việc dơ bẩn, giặt giũ thì có Hồng, em gái của Quang.
Con cũng biết, Quang và Hồng mồ côi cha mẹ từ thuở bé. Cha Quang có vợ khác và không nghĩ gì đến hai anh em Quang. Năm Quang gặp con, Hồng còn ở tại nhà người dì ruột ở Thủ Dầu Một. Sau Hồng có chồng rồi chồng chết không có con, Hồng mở một quán buôn bán. Nhờ vào sự săn sóc hết lòng của Quang nên mẹ đã bình phục. Từ ngày bỏ Sài Gòn lên Đà Lạt, Quang buồn rầu thất vọng về con rất nhiều.
Sau khi nghe kể con trong thư của Quang mãi không được, con phải đi lấy chồng và cảnh gia đình của chồng con, Quang bùi ngùi thương xót cho con và tiếc rẻ một hạnh phúc đã qua.
Thanh nghe mẹ kể, hết sức cảm động.
Thế ra anh Quang vẫn không được hạnh phúc, thật đáng thương cho anh.
Quang không biết hiện nay con quá bùa, chứ Quang mà biết sẽ đau đớn cho con lắm đó.
Thanh nói, về cái tin tiệp chết chắc không đâu mẹ. Mà dù rủi tiệp có chết đi nữa thì con cũng không bao giờ nghĩ đến việc bước thêm bước nữa.
Thanh kể bà Phán Kinh nghe chuyện ông Minh Tân muốn cưới nàng làm vợ, sự tử tế của ông đã khiến nàng phải thôi việc ở đó để hiện giờ giúp việc cho ông Nghĩa. Bà Phán Kinh an ủi.
Nhờ thôi việc ông Minh Tân con mới gặp lại Quang
và biết tin tức của mẹ chứ. Âu cũng tự trời. Suốt đêm ấy Thanh trằn trọc không sao ngủ được, bao nhiêu ý nghĩ hỗn độn xâm chiếm tâm hồn Thanh, nghĩ đường kia nỗi nọ, Thanh buồn rầu cho số phận của mình. Tuy là người của bổn phận, đôi khi Thanh cũng tiếc rẻ cuộc đời son trẻ của mình. Thanh chưa hề biết ái tình là gì, mặc dù Thanh đã làm vợ trong mấy năm trời. Sống vì bổn phận khiến con người được yên ổn về lương tâm, nhưng cuộc sống khô khan hầu như không có tình cảm. Nếu kiếp nhân sinh mà như thế, thì đời người còn gì là lạc thú. Thanh cố ý không muốn nghĩ đến quan, nhưng không thể được. Mỗi ngày Thanh đều gặp quan tại sở, ngoài câu chuyện về công việc, Thanh ít nói chuyện với quan. Thanh cố tránh những phút hai người gặp riêng nhau, lo sợ những phút yếu lòng có thể đưa Thanh đến một cuộc đời khác. Thỉnh thoảng quan cũng đến thăm bà Phán hoặc rước bà Phán về Thủ Dầu Một chơi với Hồng. Từ ngày gặp lại Thanh, quan không bao giờ đá động đến chuyện riêng của Thanh và cũng không bao giờ hỏi han gì về tiệp. Còn Thanh, Thanh thấy lòng mình thay đổi khác hơn trước nhiều. Thanh ít rầu buồn, lo nghĩ và vui vẻ với công việc hàng ngày. Được 5-6 tháng, Thanh đã tìm lại sắc đẹp cũ và người Thanh lanh lẹ, vui tươi như lúc còn con gái. Ai gặp Thanh cũng đều quở. Thanh cũng hơi e thẹn về sự thay đổi đột ngột của mình. Thanh thích dẫn hai đứa con đi chơi hoặc đi xem phim. Một hôm, Hồng xuống thăm Thanh và rủ Thanh về Thủ Dầu Một chơi vài hôm. Thanh hẹn có dịp là Thanh sẽ dẫn hai con lên chơi với Hồng. Tuy hứa như thế, nhưng rồi Thanh lại không dám đi vì biết lên đó thế nào cũng gặp quan. Thanh cảm thấy cái tình quan đối với Thanh tha thiết và êm dịu lắm. Cái tình ấy ngày hôm nay nó dịu dàng và êm đẹp như tình bạn. Quan săn sóc cho Thanh từng ly từng tí mà không dám thổ lộ cho ai biết. Thanh cảm thấy cả một không khí yêu đương bao bọc xung quanh Thanh. Thanh biết nếu mình để lộ ra ngoài một ý tứ gì là quan sẽ chụp ngay cơ hội để yêu cầu Thanh làm lại cuộc đời với chàng. Đợi mãi không thấy Thanh lên, Hồng lại xuống Sài Gòn để nhắc Thanh lời hứa và cũng để mua hàng hóa về bán Tết. Hồng nói với Thanh, Tết này thế nào em cũng rước chị và hai cháu về ăn Tết với em. Em cũng xin đón bác gái về trên ấy với em, ít lắm là một tuần lễ. Bà Hương Cả nghe thế liền nói, con nên dẫn hai cháu đi chơi, và chị Phán nữa, chị cũng nên đi lên với cô Hồng ít hôm, còn tôi sẽ về quê ăn Tết với Lựu. Thanh nghe bà Hương Cả nói thế liền trả lời, ngày Tết con phải ở nhà lo việc cúng kiến với mẹ chứ, ai lại ba ngày Tết mà chia tay nhau đi mỗi người mỗi ngã. Bà Hương Cả âu yếm, thì đến mùng 3, đưa ông bà xong, con đi chơi vài hôm cho vui. Suốt năm cứ lẩn quẩn bên mẹ và các cháu, nhọc mệt quá. À, mà sợ con nghĩ đến ngày nào mới đi làm lại? Dạ, nghĩ đến mùng 7. Nghe thế Hồng năn nỉ, sáng mùng 4 em sẽ xuống đây đón bác gái, chị và hai cháu, chị nhận lời đi cho em vui. Thành chưa kịp đáp thì bà Phán Kinh đã nói, được, sáng mùng 4 cháu xuống đón nhé. Hồng mừng rỡ, vâng, cháu sẽ đi đón và sẽ chuẩn bị sẵn các món ăn để đãi bác, chị Thanh và hai cháu. Bà Hương Cả ngồi im không nói gì, nhưng trong lòng bà có một nỗi buồn thoáng qua. Bà không hiểu rõ giữa Quan và Thanh trước kia quen nhau ra sao, nhưng thấy sự thay đổi rõ rệt ở tánh tình của Thanh, bà cũng hơi lấy làm lạ. Lại nữa, ông Minh Tân trước kia tử tế với Thanh thường bị Thanh cự tuyệt. Trái lại giờ đây, Quan tử tế với Thanh thì Thanh vui vẻ nhận những ơn ấy. Quan đã giúp Thanh nhiều lắm. Hai đứa con Thanh đau thì Quan lo dẫn đi bác sĩ, tự bỏ tiền túi ra mua thuốc. Quan may sắm cho bà Phán Kinh, cho hai đứa bé và đôi khi cho cả Thanh nữa. Áo quần của Thanh trước kia chỉ có Lựu may, nay có Quan và Hồng lo cho Thanh nhiều chiếc áo đẹp lắm. Ngoài sự giúp đỡ về vật chất, Thanh còn tìm lại sự vui vẻ trẻ trung cũng là nhờ vào mối tình chu đáo của Quan. Tuy bà Hương Cả có lo ngại về thái độ của Thanh, nhưng bà thật không hề nghi ngờ gì về lòng chung thủy của Thanh. Nhiều hôm, bà và Lựu ngồi một mình, Lựu thường nói với mẹ. Lúc này á, con xem chị Thanh đẹp quá, hình như lòng chị đã sống lại. Mẹ có biết gì về ông Quan đó không? Bà Hương Cả không muốn Lựu để ý về việc ấy liền cắt ngang. Không can gì đến mẹ con ta. Chị con đã cư xử với mẹ con ta, với gia đình ta như thế thì chúng ta không có quyền bình phẩm gì về chị con cả. Dù ngày hôm nay chị con có muốn đi thêm bước nữa thì mẹ con ta cũng không có quyền gì cản ngăn chị con được. Chị con hình như giống mẹ, sợ mẹ buồn.
Sự thật nghe đâu á, ông Minh Tân có người bạn ở xa về báo là anh Tiệp con á bị chết rồi. Chị con đau nặng là tại chuyện đó. Chị con cố giấu mẹ, nhưng mẹ cũng có linh cảm là anh con chết rồi. Anh con đã chết, ai cấm chị con đi lấy chồng? Chị con biết nghĩ lắm nên mới thôi làm với ông Minh Tân. Chứ như người khác, chị biết lo cho mình thì họ đã nhận lời ông để được sung sướng, giàu có con ạ. Lụa nghe mẹ nói thế có dễ buồn. Đành rằng mẹ con ta không có quyền gì, nhưng từ mấy năm nay chị Thanh là của gia đình ta, là của chúng ta. Giờ đây nếu chị bước thêm bước nữa thì lòng con buồn làm sao ấy. Mẹ bảo anh Tiệp đã chết, tình ấy còn trong dòng bí mật, chính chị Thanh cũng không tin mẹ ạ. Lụ lại thêm vào, để một người như chị Thanh ra khỏi gia đình ta thì thật đáng tiếc. Giọng bà Hương cả đượm buồn. Ai không biết vậy, nhưng làm sao bây giờ? Ông Minh Tân sau ngày dò xét biết Thanh đã đi làm ở hãng ông Nghĩa. Ông hiểu Thanh có ý muốn trốn tránh mình và ông cũng được biết sự thân mật giữa Quang và Thanh. Ông rất tức là trước kia ông giúp đỡ Thanh thì Thanh kiếm cách từ chối, còn giờ đây lại làm thinh nhận cái ơn của Quang. Ông Minh Tân ghen với Quang và lòng dạ độc ác của ông bày sẵn nhiều cách để cố trả thù cả Thanh và Quang. Yêu mà không được yêu lại thì không bao giờ ông để yên cho tình địch của ông. Nhưng trước khi thi hành kế độc, ông cố tìm lại nhà Thanh một lần chót để dò thử những nghi ngờ của ông có đúng sự thật hay không. Nhân dịp Tết, ông mua vài món quà đem lại cho hai đứa con của Thanh và để chúc Tết bà Hương Cả và Thanh gây lại cảm tình với những người cũ. Ông đến nhằm ngày mùng 4. Hôm ấy, Thanh đã cùng mẹ và hai con đi lên nhà Hồng. Bà Hương Cả đang chuẩn bị đi lại nhà Lựu thì ông Minh Tân ở ngoài bước vào. Vừa thấy ông Minh Tân, bà nói: Con Thanh dẫn các cháu đi chơi xa rồi. Ông Minh Tân hỏi: Đi đâu chơi vậy bác? Tụi nó đi Thủ Dầu Một chơi với bạn. Có phải lên nhà thầy Quang không bác? Bà Hương Cả nhìn ông Minh Tân, thấy vẻ mặt đầy căm hờn của ông ta mà giật mình. Mặt ông trước kia vui vẻ thì nay gằn lại, đôi môi mím chặt và đôi mắt nảy ra những tia lửa căm hờn. Bà vội đáp: Không, chúng nó lên nhà cô Hồng, cùng đi với dâu tôi có cả mẹ nó nữa. Ông Minh Tân đặt các gói quà xuống bàn và lễ phép: Cháu đem biếu bác vài món quà đầu năm, mong bác nhận cho để năm mới cháu được may mắn. Bà Hương Cả cố không nhận thì ông Minh Tân cương quyết: Nếu bác không nhận thì cháu nhất định ngồi đây mãi chứ không về. Bà chưa biết nói sao thì ông Minh Tân đã tâm sự: Bác nghĩ giùm cháu, cháu đâu có phải là người chủ xấu, thế mà cô Thanh nhất định bỏ sợ cháu. Cô Diện lẽ sức khỏe yếu, không giúp việc cho ai khác. Không ngờ sau khi thôi sợ cháu, cô Thanh đi làm ngay cho ông Nghĩa. Cháu hết sức buồn về chỗ xử tệ của cô Thanh, nhưng cháu càng buồn hơn nữa là cô Thanh chê cháu mà lại để ý Quang, một anh thư ký Hoàng. Bác là mẹ chồng của cô Thanh, tất bác cũng hiểu đôi chút về câu chuyện cháu sắp kể đây, vì có lẽ cô Thanh cũng đã nói với bác rồi. Trước kia, khi chưa có tin anh Tiệp chết thì cháu tuy hết sức yêu cô Thanh nhưng không bao giờ dám tỏ ý với cô cả. Nhưng từ hôm có tin ở xa về cho biết anh Tiệp chết và sau trận đau của cô Thanh, cháu vừa yêu vừa thương hại cho cảnh lẻ loi của cô và buồn cho cảnh cô độc của cháu. Cháu tỏ ý muốn cùng cô Thanh lập gia đình. Cháu sở dĩ chưa thưa với bác là vì cháu muốn được sự bằng lòng của cô Thanh trước đã, rồi sẽ đến thưa với bác sau. Cháu sẽ xem bác như một bà mẹ để tạ lại cái tình của Thanh, vì cháu thấy cô Thanh yêu kính bác lắm. Nhưng cháu vừa tỏ ý thì cô Thanh liền cự tuyệt và bỏ sợ cháu ngay. Đó, bác bảo làm sao cháu không buồn. Bà Hương Cả ngồi nghe ông Minh Tân nói, đau đớn nhất là cái tin Tiệp chết và sự nghi ngờ ghen ghét mà ông Minh Tân trút vào người Quang. Nhưng bà không bao giờ chịu để cho một người nào gièm pha Thanh, người dâu quý của bà. Con tôi nó có nói tôi nghe rồi, không phải nó chê ông đâu, nó cũng cảm cái tình của ông, nhưng vì cảnh nó không thể bước thêm bước nữa, nó nhất định ở vậy đợi ngày hòa bình. Bao giờ ai nấy về mà không có Tiệp về, khi ấy sẽ hay, chứ bây giờ nó không có tin chồng nó đã chết. Ông Minh Tâm hằng học: Nếu cô Thành có được sự bền gan chờ đợi ấy thì cháu cũng nghiêng mình trước cô, chứ không dám có một lời phiền trách. Nhưng đằng này, bác cũng thấy rõ về sự thay đổi ở cô Thanh. Lúc này, cô trẻ và đẹp như một thiếu nữ dậy thì, khao khát tình yêu.
Cô nhìn đời với cặp mắt tình tứ, cô se sua ăn mặc và đi đây đi đó. Những hành động ấy chắc không sao dối gạt được cặp mắt người mẹ chồng như bác. Một người đàn bà mong đợi chồng đời nào có được cái vẻ ngoài ấy, có được cái nhìn, cái cười ấy. Bà Hương Cả bào chữa cho con dâu. Con Thanh á, sở dĩ có sự thay đổi như thế là tại tôi đó. Tôi thấy nó buồn, tôi đòi bỏ đi, tôi đòi chết, nên nó sợ, nó phải gượng vui cho tôi vui. Tôi hiểu nó lắm. Ông Minh Tân nhìn bà với đôi mắt thương hại. Bác cũng tin vậy à? Chớ bác không hiểu ai đã đem đến cho cô Thanh sự thay đổi kia hay sao? Mấy năm nay Thanh không có tin tức gì về mẹ cả. Thanh rầu về nỗi xa chồng, lại buồn về nỗi xa mẹ không biết sống chết thế nào, nên vẻ mặt Thanh luôn giàu giàu. Nay mẹ con Thanh đã sum họp, tự nhiên là Thanh bớt buồn chứ sao? Bác bên vực cô Thanh như thế thì cháu cũng chẳng nói làm gì. Nhưng rồi đây, bác sẽ thấy Quang chiếm hết cả tâm hồn của cô Thanh cho mà xem. Bà Hương Cả tỏ ý không vui. Thanh á, tuy là dâu con của tôi, nhưng tôi đâu có quyền ngăn cấm nó đi lấy chồng khác một khi con tôi không còn sống. Nó biết nghĩ thì tốt, nó không biết nghĩ tôi cũng đành chịu. Ông không nên nói lắm lời. Đèn nhà ai nấy sáng, thiếu gì con gái nhà giàu muốn được làm vợ ông. Sao lại đi thương làm gì một người đàn bà đã có hai con, nghèo khổ, phải đi làm vất vả. Chuyện tình yêu không giản dị như bác nghĩ đâu. Thôi, cháu xin lỗi bác, cháu đã làm bác buồn trong dịp năm mới. Vừa đứng dậy, ông Minh Tân vừa nói. Cháu xin chúc bác năm nay gặp nhiều việc may mắn, cháu xin về. Bà Hương Cả cũng đứng lên. Về các món quà ông biếu, không có cháu nó ở nhà tôi không dám lãnh. Xin ông chịu phiền đem về, để con tôi về, nó sẽ phiền tôi. Ông Minh Tân dẫn cúi chào ra về và để lại các món đồ. Một ý nghĩ buồn thoáng qua tâm hồn bà. Bà ngồi phịch xuống ghế thở dài. Bà không muốn ai nói động đến việc của nhà bà, nhất là động đến câu chuyện của Thanh. Ông Minh Tân về đến nhà, ngồi xuống ghế ôm đầu suy nghĩ. Vẻ mặt của ông biểu lộ tức giận khó tả. Thỉnh thoảng ông đi qua đi lại trong phòng, đầu gật lìa như là tìm ra được một giải pháp gì hay ho lắm. Ông thò tay vào túi lấy thuốc ra châm hút. Cặp mắt ông đăm đăm nhìn những làn khói thuốc. Ông hút điếu này đến điếu nọ không ngừng. Đến bữa cơm cũng không buồn ăn, mặc dù người giúp việc nhắc 2-3 lần. Thanh lên Thủ Dầu Một thấy sự tiếp đãi của Hồng thì hết sức cảm động. Thôi á, thì Hồng mua đủ thứ đồ ăn ngon để dành sẵn thích đãi bà Phán Kinh, Thanh và hai đứa con Thanh. Ngày đầu lặng lẽ trôi qua trong sự thân mật êm đềm và Thanh cảm thấy lòng nàng tràn ngập một hạnh phúc khó tả. Hồng cứ nói đi nói lại câu này với Thanh. Phải chi, chị em ta cứ luôn luôn sum họp như thế này thì sung sướng biết bao nhiêu phải không chị Thanh? Chị sẽ là người chị quý của em, bác đây là mẹ của em, còn con chị đây là cháu của em. Chúng ta lập thành một gia đình hòa thuận, cùng chung sống. Thanh nói, ở đời nếu mình muốn gì được nấy thì còn nói làm gì? Nào ai muốn cảnh chia ly đau lòng, nhưng hoàn cảnh đưa đẩy ta biết nói sao bây giờ? Em thử nghĩ cha mẹ là người mình thương yêu nhất trên đời, thế mà một khi khôn lớn, có vợ, có chồng, mình cũng phải đành chia lìa cha mẹ mà theo chồng hoặc theo vợ. Ra đời ta gây ở chỗ này chỗ kia một chút cảm tình, để rồi lại đi nơi khác, để thương, để nhớ cho vài người thân mến, rồi lại đi gây lại ở một nơi khác vài tình bạn mới. Chị em ta mới gặp nhau, em có nhiều cảm tình với chị thật sự hết sức cảm động. Nhưng em Hồng ơi, chị và em làm sao mong tính một sự sum họp lâu dài được? Rồi đây em sẽ lập gia đình, còn chị có gia đình chồng chị, mỗi người một bổn phận. Hồng nghe Thanh nói thế, liền nói. Đành rằng hoàn cảnh chị em ta mỗi người mỗi khác, nhưng nếu ta muốn vẫn có thể sum họp một nhà đó chị. Chị bảo là em mới gặp chị đã có cảm tình. Không, tuy mới gặp chị nhưng em đã nghe nói về chị lâu lắm rồi. Mà người nói về chị lại là một người rất yêu mến chị, trong suốt nhiều năm sống xa chị mà vẫn nhắc nhở đến chị. Chị là một người đàn bà đức hạnh, có thể nói là một người đàn bà thuần túy Việt Nam, sống cho chồng, cho con, sống vì lễ giáo. Người như chị ai mới gặp cũng phải kính, nữa là em. Bây giờ đây chị có quyền làm cho đời mình được sung sướng, tức là hai cháu cũng được. Em thấy sao chị sống khắc khổ như một người đàn bà thế kỷ 16 chị ạ? Nghĩa là ở thời kỳ mà người đàn bà không được nghĩ đến mình. Thế kỷ thứ 16 hay thế kỷ thứ 20, thế kỷ nào cũng vậy, người đàn bà nào cũng phải nghĩ đến bổn phận làm vợ, làm mẹ của mình. Chớ cô nghĩ ở thế kỷ nào mà người đàn bà bỏ được cái phận sự riêng của mình. Dù là quyền bình đẳng đi nữa, dù có được nữ quyền đi nữa thì người đàn bà sanh đẻ xong phải nuôi con, cũng phải lo việc gia đình, chớ có thể nào đổi địa vị của mình để lấy địa vị của người đàn ông đâu. Đã sanh đẻ nghĩa là phải làm mẹ, thì có người mẹ nào không nghĩ đến hạnh phúc của con mình? Một khi đã nghĩ đến hạnh phúc của con mình, thì có người mẹ nào muốn bước đi bước nữa làm gì? Mỗi khi nghĩ đến mẹ, chị vì hoàn cảnh mà phải lập gia đình với ông Phán Kinh, mẹ chị đã khổ tâm biết bao nhiêu, và chị cũng phải khổ lây đó em ạ. Em cũng có nghe bác kể chuyện ấy, nhưng thưa chị, đời có người xấu thì cũng có người tốt, chứ phải ai cũng xấu hết cả đâu. Anh Quang của em dù không nói, nhưng chị cũng rõ anh là hạng người, đâu phải như ông Phán Kinh, phải không chị? Chị không dám bảo là anh Quang xấu, nhưng muốn phán đoán hành động của một người, ít ra để người đó sống trong cảnh mình muốn nói đến. Ví dụ, ít ra anh Quang cũng phải ở trong cảnh của ông Phán Kinh, thì ta mới biết anh tốt hay xấu chứ. Có nhiều người, khi nghèo thì nói, mấy ông nhà giàu lòng dạ không tốt, chỉ biết có đồng tiền và không thương yêu người nghèo khổ. Tôi mà giàu thì tôi sẽ giúp đỡ mọi người. Nhưng đến khi họ giàu thì họ lại xấu gấp 10 những người nhà giàu mà họ công kích trước kia. Lòng người khó hiểu lắm em ạ. Hồng thấy nói xa nói gần với Thanh cũng chẳng có ích gì. Bèn nói ngay vào đề vì Hồng đã hứa với Quang sẽ cố thuyết phục sao cho Thanh chịu làm lại cuộc đời với Quang. Chị Thanh à, em có ý mời chị lên đây chơi là để thưa với chị một việc. Việc này em có thưa sơ qua với bác, nhưng bác bảo thà đừng nói còn hơn, vì nói ra sẽ làm đau lòng chị. Bác cũng cho em biết chị đã từ chối lời cầu hôn với ông Minh Tân, và sở dĩ chị bỏ sở ông Minh Tân là tại ông ta đã tỏ lòng yêu chị. Nhưng em đánh bạo thưa với chị vì em thấy có bổn phận làm cho hai người khỏi đau khổ vì không hiểu nhau. Anh Quang là một người từ bé đến giờ chị sống trong sự lạnh nhạt của gia đình, không có một tình yêu. Đến ngày anh gặp chị, yêu chị lại xảy ra câu chuyện ông Phán Kinh phá cuộc nhân duyên giữa anh chị. Rồi anh trôi nổi nơi tỉnh lạ xa nhà, còn chị phải nhận làm vợ một người mà chị không yêu để thoát ly khỏi gia đình người cha ghẻ. Chị đã sống những ngày đau khổ dưới ách bà mẹ chồng, bên cạnh người em chồng độc ác. Chị đã từng gạt lệ thầm bên cạnh người chồng mà chị miễn cưỡng trao gửi tấm thân trinh bạch. Nhưng rồi người chồng ấy cũng xa nốt chị, và giờ đây chị là người đàn bà quá bùa, bên vai còn hai con dại, một mẹ già và một mẹ chồng. Tuy chị là người can đảm, không lấy cảnh ấy làm khổ, nhưng ai đã yêu chị cũng phải thương xót cho chị gặp cảnh không may. Người như chị lẽ ra phải được sung sướng, trái lại chị lại không được. Chị cư xử với nhà chồng thế nào thì ai cũng biết. Cô lựu ương hèn thế kia mà ngày nay, nên gia nên thất cũng nhờ chị. Bổn phận chị đối với nhà chồng như thế đã đủ lắm rồi. Giờ đây, anh Quang duyên phận dở dang, lòng vẫn một niềm yêu thương chị. Trước khi gặp chị, anh không bao giờ hy vọng. Có bao giờ anh dám nghĩ đến chuyện cùng chị share lại mối duyên thừa đâu. Nhưng từ ngày gặp lại chị, thấy chị đang ở trong cảnh quá bùa, anh liền nghĩ đến việc cùng chị gây lại hạnh phúc xưa. Anh nghĩ vậy nhưng nào dám nói. Anh nhờ em nói với chị, xin chị nghĩ lại cho anh nhờ. Anh thất vọng về tình đã nhiều, chị thì thất vọng vì cảnh. Giờ đây anh chị nên hiệp nhau, cùng nắm tay đi trên đường đời. Thế nào anh chị cũng tìm được hạnh phúc đã bỏ trôi bấy lâu nay. Hồng cứ nói, Thanh ngồi nghe vẻ mặt giàu giàu. Khi Hồng nói xong, Thanh thở dài. Không em ạ, chị nghĩ kỹ rồi. Đời chị giờ đây chỉ sống vì hai con với hai người mẹ già và mong đợi ngày về của anh tìm. Chị không nghĩ gì về hạnh phúc của chị nữa. Trước kia khi vừa đặt chân vào đời, lòng còn chứa chan hy vọng, chị ao ước một cuộc đời tốt đẹp. Nhưng cuộc đời tốt đẹp ấy không đến với chị, để cho thời gian trôi qua, ngày xuân không còn nữa. Lòng chị đã cằn cỗi, tình chị chết trong nghĩa vụ, thì chị còn mong gây lại mùa xuân trong lòng làm gì khi mùa thu đã làm tàn tạ đời chị. Em đừng nói nhiều thêm làm buồn lòng chị, đống tro đã nguội tàn, đừng nhen nhúm lại làm gì. Hồng cũng thở dài. Chị không xem gương sao? Và chị quên rằng chị chưa đầy 30 tuổi. Chị còn trẻ và đẹp lắm, chị Thanh ạ. Mùa thu chưa đến với lòng chị đâu. Thanh ngắt lời Hồng. Chị sở dĩ còn trẻ là tại chị vui với phận sự, với lương tâm, không có điều gì ăn năn cả. Còn lúc sau này chị vui vẻ hơn, không phải tại chị đã thấy xuân trong lòng như nhiều người lầm tưởng. Chị sở dĩ vui vẻ là để yên lòng hai đấng từ mẫu của chị và để gây cho hai con chị một niềm tin yêu. Chúng còn quá bé, mấy năm nay bị cái sầu buồn của chị làm chúng chịu ảnh hưởng lây, ít nói cười như các trẻ khác. Mặc dù có tin đồn anh Tiệp đã chết, nhưng lòng chị vẫn nuôi một hy vọng. Đời người chỉ có hy vọng mới sống, hết hy vọng thì chuỗi ngày của ta còn gì là lạc thú. Em thưa với anh Quang, chị mang nặng nghĩa tình của anh, mà chị cũng nặng cả ơn của anh nữa. Kiếp này chị không đền đáp được thì xin để kiếp sau, chứ chị không thể nào nghe theo lời yêu cầu của anh được. Giữa anh Quang và chị hiện có một tình bạn êm đẹp, vượt ra ngoài các thứ tình khác trên đời này. Anh không nên để lọt vào thường tình mà uổng. Phỏng như chị nhận lời anh thì một ngày không xa đây, trong gia đình sẽ xảy ra nhiều điều phiền phức, làm cho cảm tình giữa anh Quang và chị không còn nữa. Em nên hiểu cho chị và kể lại cho anh Quang những lời chị vừa nói với em. Chị tin anh Quang sẽ hiểu và không nỡ phiền trách chị đâu. Hồng ngồi im nhìn Thanh với đôi mắt đầy thương cảm. Thanh đứng lên đi ra ngoài, nhìn bầu trời với ánh mắt chứa chan một niềm yêu đời. Thanh khẽ mỉm cười tự phụ. Đời ta thế là sướng biết bao. Ta hiện đang sống trong một tình yêu ngập tràn, ta còn mong gì hơn nữa. Đời đẹp quá, ta cứ sống thế này là ta còn hưởng mãi hạnh phúc của kẻ được yêu và được kính. Hôm sau, Quang tìm Hồng để hỏi về việc Quang đã nhờ, nhưng vừa thấy Quang, Hồng đã lắc đầu. Quang hiểu ngay là việc không thành, nên buồn rầu chán nản, muốn về ngay, không muốn gặp Thanh nữa. Hồng hiểu ý liền dàn xếp cho Quang và Thanh gặp nhau và kể lại những lời Thanh nói với mình cho Quang nghe ngay trước mặt Thanh. Nghe xong, Quang quay qua Thanh. Cô Thanh, cô đã nhất định như thế thì tôi không dám năn nỉ cô nữa. Tôi hiểu cô nhiều và tôi mong giữa cô và tôi sẽ luôn giữ được tình bạn thiêng liêng, cao quý như lời cô nói. Tôi không cần cưới vợ khác, lập lại gia đình làm gì. Đời tôi đã không may mắn về tình duyên thì ráng dung dáng cho một tình bạn cũng được. Thanh tươi cười, được thế thì còn gì cao quý và đẹp đẽ bằng, và tôi xin thành thật cảm ơn anh đã hiểu tôi.